Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: Chào chị em. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ. Về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó. Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: Các anh hãy đi, nói như thế này. Ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong tuần Bát Nhật Lễ. To lên, tuần Bát Nhật Lễ. Tuần Bát Nhật Lễ. Phục sinh có nghĩa là Chúa đã. Chúa đã. Giơ cao cái quả lên. Phục sinh tức là Chúa đã. Và mỗi người chúng ta mạnh dạn đi loan báo tin mừng phục sinh là Đức Giêsu đã chết và đã. Đức Giêsu chết vì tội lỗi chúng tôi, vì lòng thương xót chúng tôi, và Ngài đã sống lại cũng vì thương xót chúng tôi, để giải thoát chúng tôi khỏi chết, giải thoát chúng tôi khỏi quyền lực của sự dữ. Cho nên chúng tôi mạnh dạn đã đi loan báo tin mừng rằng Đức Giêsu đã. Thưa anh chị em, có một tôn giáo nào trên thế gian này, trên thế giới này mà người sáng lập tôn giáo đã chết và rồi sống lại không? Phật giáo có không? Đức Phật đã chết rồi, chết luôn. Rồi Hồi giáo, người sáng lập Hồi giáo có sống lại không? Khổng giáo, Khổng Tử có sống lại không? Lão giáo, Lão Tử có sống lại không? Rồi Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ sáng lập một đạo ở Việt Nam mình, Huỳnh Phú Sổ có sống lại không? Rồi sáng lập đạo Cao Đài có sống lại không? Tất cả những người sáng lập các tôn giáo trên thế gian này đã chết thì là chết. Có ai sống lại không? Duy nhất có một người vừa là Thiên Chúa, vừa là người, từ trời cao xuống thế làm người, chấp nhận mọi thân phận của con người, đã chết nhưng mà đã được Thiên Chúa Cha cho Ngài. Đó là Đức. Đó là Đức. Các anh chỉ vào Chúa, đó là Đức. Đấng nhiều lòng. Đấy thưa anh chị em, Chúa của chúng ta là Đức. Đã chết và đã. Cho nên chúng ta tôn vinh Ngài, chúng ta thờ phụng Ngài, chúng ta bái lại Ngài như là các người phụ nữ. Không phải là bái lại một xác chết, cũng không phải là đi gặp một hồn ma bóng quế. Có sợ ma không? Người chết sợ trở về có sợ không? Tưởng người chết đi nhưng không, anh lại về, anh lại về. Từ ngục tối hay mộ sâu? Sợ không? Sợ không? Sợ. Nhưng mà Đức Giêsu không có phải là hồn ma bóng quế. Đức Giêsu cũng không phải là một xác chết, nhưng là một Thiên Chúa làm người. Và đã làm người thì cũng phải chấp nhận thân phận của con người là phải chết. Và Đức Giêsu khác với loài người chúng ta vì Ngài là Thiên Chúa làm người, còn chúng ta là người hay là Thiên Chúa? Người, người, nhưng mà được phúc làm con Thiên Chúa. Mà sở dĩ mình được phúc làm con Thiên Chúa là nhờ Thiên Chúa xuống làm người chết đền thay tội lỗi chúng ta. Mà chúng ta là những người đã mất cái phúc làm con Thiên Chúa bởi Adam Eva đã phạm tội. Và khi phạm tội như vậy thì mất cái phúc làm con Thiên Chúa. Bây giờ muốn được phục hồi cái chức làm con Thiên Chúa, đem tiền ra được không? Đem đô la ra được không? Đem vàng ra được không? Đem không có tiền thì đem nhiều tiền ra được không? Không. Mà phải chuộc lại bằng một cái giá, giá đó là vô giá. Cái giá mà chuộc lại cho mỗi người chúng ta được làm con Thiên Chúa đó là vô giá. Và giá đó là chính Đức Giêsu. Chỉ vào ngày, cái giá đó là chính Đức
Giêsu.
Giá đó là chính Đức
Giêsu.
Con Thiên Chúa làm người và chịu chết treo trên thập giá như thế này. Cái giá đó thường chèm để cho chúng ta ngày hôm nay mình là một tôn giáo của Đức Giêsu đã chết hay đã sống lại. Đã chết và đã sống lại, chứ không phải của một Đức Giêsu đã chết nằm trong nấm mồ. Nếu mà Đức Giêsu đã chết nằm trong nấm mồ thì chúng ta chẳng có tôn vinh Ngài làm gì, chúng ta chẳng có bái lạy Ngài làm gì, và Ngài cũng chẳng ban ơn lành gì được cho chúng ta. Nhưng Ngài làm Chúa, làm chủ của thế giới vũ trụ vạn vật này, và làm Chúa luôn cả của sự chết. Sự chết không còn làm chủ được Ngài nữa. Lời Chúa nói với chúng ta như thế. Ngài đã chiến thắng sự chết, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng tử thần. Và tội lỗi, sự chết, sự giữ ma quỷ không còn làm gì được Ngài nữa. Cho nên ngày hôm nay anh chị em mình chạy đến với Đức Giêsu đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Quyền năng của đấng phục sinh, quyền năng của một đấng giàu lòng thương xót sẽ giải thoát chúng ta khỏi tất cả tội lỗi, sợ hãi, buồn phiền, lo âu, bệnh tật và cái chết về phần linh hồn. Cho nên khi mà gặp các bà, các Đức Giêsu đón các bà, Đức Giêsu đón gặp các bà và nói chào chị em, các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Ôm lấy chân và bái lạy người. Chúng ta thấy một Thiên Chúa luôn luôn đi trước, còn chúng ta mãi mãi em là người đến sau. Cái bài hát gì đó, mãi mãi anh là người đến sau. Chúng ta mãi mãi là người đến sau. Chỉ có ai đi trước thưa anh chị em? Ai đi trước? Nói mạnh lên, ai đi trước? Thiên Chúa luôn luôn đi bước trước. Anh chị em nhớ cái điều đó. Có nhiều lúc chúng ta thấy dường như là Chúa ngủ quên. Có nhiều lúc chúng ta thấy dường như là Chúa bị lãng trí. Có nhiều lúc chúng ta thấy dường như là Chúa không có còn quan tâm gì đến mình. Nhưng đừng quên rằng Thiên Chúa luôn luôn là người đi trước. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà. Mà muốn đón ai, mình đi trước hay đi sau? Trả lời, muốn đón ai, mình đi trước hay đi sau? Có một lần, hồi đó tôi đi giúp sứ, làm ông thầy đi giúp sứ, đang tập cho các em thêm sức để đón Đức cha phụ tá, Đức cha Louis Phạm Văn Nẫm, ngài đã qua đời rồi. Thời đó, cái năm đó là năm 80, thì xe hơi hiếm lắm, thường là đi xe Honda. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ nghĩ rằng là Đức cha thì phải đi xe hơi, cho nên tôi cho các em là đón Đức cha, rồi đứng của nhà thờ xếp hàng chào để mà đón Đức cha đi ngang qua, rồi vỗ tay rồi mời lên nhà thờ, rồi dâng thánh lễ thêm sức. Tôi tập cho các em đủ kỹ lắm, hát rồi chào mừng hoan hô, chào mừng hoan nghênh, rồi chào xong rồi chả thấy Đức cha đâu cả. Hẹn 8 giờ sáng lễ Chủ nhật mà 8 giờ không thấy đâu cả. Các em cứ đứng đón, đón. Nhưng mà bỗng nó vô, nó bảo thầy ơi, Đức Cha đến rồi. Bảo Đức Cha đâu, tao đâu thấy xe hơi đâu. Đức Cha đi xe Honda đi chạy vào buồng áo rồi. Thế là thầy trò lại ton non chạy vào trong nhà thờ. Đức Cha đã vào trong buồng áo, ngài đã chuẩn bị mặc áo lễ, ngài đi ra rồi. Cho nên nhiều khi chúng ta đón Chúa một đường mà Chúa đi một đường. Chúng ta đón Chúa chỉ là đón thích cái hình thức, thích cái bên ngoài, thích cờ quạt, thích chiêng trống, thích múa máy, rồi thích vỗ tay, rồi thích vòng hoa để mà đi đón Chúa. Giống như là đi đón Đức Cha, giống như là đi đón Tổng thống, giống như là đi đón những người tay to mặt lớn, những viên chức cao cấp. Nhưng Đức Giêsu Thiên Chúa của chúng ta không đi vào con đường gọi là con đường hạ giới, không đi vào con đường gọi là con đường của trần gian, mà Đức Giêsu đi bằng con đường thượng giới. Như là trong bài đọc thứ hai mà chúng ta nghe ngày hôm qua lễ phục sinh, anh em đừng sống theo hạ giới mà hãy sống theo thượng giới. Đức Giêsu Chúa của chúng ta đã sống lại rồi, và ngài muốn anh chị em mình phải suy nghĩ một cách khác, phải hành động một cách khác, phải nói năng một cách khác, nói năng như người đã chết hay đã sống. Giêsu đã sống mà không nói được câu nào, mà đã sống cái gì? Nói năng như người đã chết hay đã sống. Nói năng như người đang chết hay đang sống. Đang sống mà yếu vậy, giơ cao ta lên. Nói năng như người đã chết hay đã sống. Nói năng như người đang chết hay đang sống. Đó, sống thì phải mạnh dạn như vậy. Sống, đó gọi là sống dở, chết dở. Sống không ra sống mà chết không ra chết. Chết thì chết luôn đi cho người ta chôn. Còn sống thì sống cho nó ra sống cho người ta quý mến. Còn sống dở, chết dở, chẳng có ai làm cái gì, cúng cũng chẳng cúng, mà muốn gặp cũng chẳng gặp được. Vì thế mà anh chị em mình là những người mà Chúa đang cho sống, mà sống ở hạ giới nhưng theo cách sống của những người ở thượng giới, không còn ở trong cái ngục tối kia nữa, không còn ở trong cái mồ đen xì kia nữa, vì tảng đá đã được lăn ra rồi. Đức Giêsu không có ở trong đó nữa, cho nên các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, vì ngôi mộ đó có Chúa ở trong đó nữa không? Không, cho nên phải rời khỏi mộ, rời khỏi bóng tối, rời khỏi sự sợ hãi, rời khỏi sự thất vọng, rời khỏi sự chán trường, rời khỏi những gì thuộc về hạ giới. Các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ. Đã rời thì phải là vội vã mà rời. Đang là chích xì ke mà muốn bỏ xì ke thì phải vội vã mà bỏ, nhớ không? Chứ còn mà cứ tà tà mà bỏ không bỏ được đâu. Nó lại nghiện lại, nó lại quen lại. Đã bỏ là phải dứt khoát là bỏ. Các bà vội vã rời khỏi mộ. Anh chị em chúng ta cũng vậy, đang sống trong tội thì phải vội vã rời khỏi. Giơ tay lên, vội vã rời khỏi. Anh chị em đang sống ở trong rượu chè thì phải vội vã rời khỏi. Ông này ông bảo con vội vã rời khỏi chè thôi, còn rượu con giữ lại. Ông bảo chỉ rời, vội vã rời khỏi chè thôi, còn rượu ông giữ lại. Chúng ta đang sống ở trong cờ bạc thì phải vội vã rời khỏi. Ông này cũng vẫn bảo ông chỉ rời khỏi cờ thôi, còn bạc ông vẫn giữ lại. Vẫn đánh bạc, còn bỏ đánh cờ. Không, đã bỏ là phải bỏ hết. Rồi, chúng ta đang sống ở trong hút sách, xì ke, ma túy đó. Đang sống ở trong hút sách thì phải vội vã rời khỏi. Ông này vẫn cứ bảo là ông chỉ rời khỏi sách thì ông hút thì ông vẫn hút. Chúng ta cứ 50-50 thôi. Cờ bạc thì bỏ cờ mà đánh bạc, rượu chè thì bỏ chè mà uống rượu, hút sách thì bỏ sách mà lại hút. Còn trai gái thì bỏ trai mà lấy Chúng ta thấy mình ngày hôm nay đó, nó cứ lơ lơ lửng lửng con cá vàng. Nó nóng chả ra nóng, lạnh chả ra lạnh, sống chả ra sống, chết chả ra chết, cứ lơ lơ lửng lửng như vậy, lơ lơ lửng lửng như vậy. Trong khi đó các bà vội vã rời khỏi mộ. Thì anh chị em mình đến đây, đến với lòng Chúa thương xót, ra về thì cũng phải vội vã rời khỏi. Như sư bà này bà bảo vội vã rời khỏi lòng thương xót. Thôi, đến với lòng thương xót Chúa rồi đi về cũng vội vã rời khỏi lòng thương xót. Có rời khỏi lòng thương xót không? Có rời khỏi lòng thương xót không? Không. Cương quyết dứt khoát như vậy chứ. Mình đến mình không có lòng thương xót rồi. Bây giờ mình đến mình được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa rồi. Mình trước khi mình đến đây là mình đang giận hờn. Bây giờ mình đến mình được chìm ngập vào trong lòng thương xót Chúa rồi. Được Chúa tha thứ rồi. Bây giờ mình về, mình có còn giận hờn nữa không? Mình phải vội vã rời khỏi giận hờn. Mình đang hận thù một ai đó. Bây giờ mình đến với lòng Chúa thương xót, mình ra về mình cũng phải vội vã rời khỏi hận thù. Anh chị em phải trả lời to lên, phải biết mình rời khỏi cái gì chứ. Bây giờ mình đang là có những cuộc tình trái ngang, đang có bồ nhí chẳng hạn, đang là có chồng rồi mà lại đi quen với một người đàn ông có vợ chẳng hạn. Những cuộc tình ngang trái đó, bây giờ mình đến mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Mình đến với ngay tòa hòa giải, mình được Chúa thứ tha rồi, thì mình đi về mình cũng phải rời khỏi cuộc tình. Giê-xu bà không dám rời sao? Bà không dám giơ tay. Bảo thưa cha con 70 rồi con không dám rời. Ủa tôi đang ở trong cuộc tình ngang trái, phải về dứt khoát rời khỏi cuộc tình. Đang là trong cuộc tình éo le, phải về dứt khoát rời khỏi cuộc tình. Đang ở trong nghiện ngập, phải dứt khoát rời khỏi. Đang ở trong giận hờn, phải dứt khoát rời khỏi. Nhưng mà có cái này khó, khó rời. Đối với chị em biết cái nào mình khó rời nhất? Cái gì? Cái tiên huyền. Tiên huyền. Tiên huyền. Tiền. Đang là ôm tiền về bảo dứt khoát rời khỏi. Đấy đấy, có ai dám rời đâu. Đến với lòng thương xót Chúa ôm một mớ tiền, rồi một lô đất, có dám về rời khỏi mớ tiền không? Có dám rời khỏi lô đất không? Có dám rời khỏi nhà 6 tấm không? Rời không? Rời khỏi nhà 6 tấm không? Vâng, thưa cha, nhà 6 tấm thì con rời, mà nhà 7 tấm thì con ở. Biết nhà 6 tấm là cái gì không? Đó đó, cái nhà 6 tấm đó, đen xì đó. Thấy nhà 6 tấm không? Đó, đó Đức Giê-xu ở trong nhà 6 tấm. Bây giờ Ngài còn ở trong đó, nhà 6 tấm không? Không. Vậy thì, thưa anh chị em, cái mà mình khó rời nhất đó là tiền. Khó rời lắm, thưa anh chị em. Tiền nó dính liền với khúc ruột. Cho nên là cái mùi tiền nó hơi, nó tanh hay là nó thơm? Tanh lắm đấy. Chúa tôi, tay người bán cá, tay người bán thịt cầm vào tiền, tay người máu me cũng cầm tiền, tay nào cũng cầm vào tiền. Mùi tiền nó rất là hôi, nhưng mà cầm vào nó rất là thơm. Hôi thì cứ đưa em xài cho. Đúng không? Cho nên là ai thấy tiền mắt cũng sáng ra, ai thấy tiền là lòng mình cũng rộn rã lên. Mình đang gần chết mà thấy tiền thì mình bỗng phục sinh. Anh chị em thấy ghê không? Cái đồng tiền nó làm cho người ta mạnh lắm. Anh chị em không tin cứ thử coi. Cứ để cái đóng, đúng, ông ấy gần chết mà ông để tiền ngay bên cạnh ông ấy, mà con ông sờ vào tiền của ông ấy, ông đang liệt không dãy giụa được, mà vừa mới sờ vào tiền của ông giật tưng lên, tiền của tao. Ông trỗi dậy liền, trỗi dậy từ đống tiền. Cho nên là cái tiền nó là, ta bảo là tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ. là mát mẻ của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọc để che thân, là cán cân của công lý. Có tiền là hết ý. Sướng không? Được bảo là có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược cũng chẳng xong. Thì chúng ta thấy rằng là làm sao mình rời khỏi cái đó, khỏi cái lòng ham hố, lòng ham muốn, cần thì cần nhưng không ham. Điều đó là điều quan trọng. Có nhiều người có tiền thì họ bất chấp mọi thủ đoạn. Có tiền rồi thì họ thay trắng đổi đen nhanh lắm. Hôm nay nói có, ngày mai nói, hôm nay nói không, ngày mai nói có. Chỉ vì là đồng tiền. Cho nên đồng tiền nó làm cho con người ta mất hết tình nghĩa. Đang tình nghĩa anh em, vợ chồng, cha con vui vẻ với nhau, nhưng mà có đồng tiền nó xen vào, có quyền lợi nó xen vào, là bắt đầu tranh hơn tranh thua, là bắt đầu tranh chấp, là bắt đầu tranh nhiều tranh ít, là mất hết tình nghĩa cha con anh em vợ chồng. Và trong đạo cũng vậy thưa anh chị em, trong đạo mà đồng tiền nó xen vào thì còn khốn nạn hơn nữa, rất khốn nạn thưa anh chị em. Đồng tiền nó làm cho người ta mờ hết lương tâm, đồng tiền nó làm cho con người ta u mê, đồng tiền nó làm cho con người ta chỉ sáng mắt ra với tiền, nhưng trước lòng thương xót Chúa thì người ta tối tăm u mê vô cùng. Cho nên phải rời khỏi nó, cần nó, cầm nó, nhưng không để cho nó làm chủ mình, làm nó sai khiến mình. Nó bảo mình làm cái gì cũng phải làm, nó bảo mình giết người khác để lấy tiền, giết không? Nó bảo mình bóp cổ mẹ mình để lấy tiền chích xì ke, bóp không? Nó bảo mình là đi một tay thì lần chuỗi, một tay thì móc túi người khác, làm không? Nó bảo mình giơ hai tay lên để lấy nước phép, nhưng mà giơ hai tay lên mình thả xuống nhanh để mình giật điện thoại người khác, làm không? Làm hay không? Làm hay không? Làm hay không? Phải dứt khoát như vậy. Các bà phải vội vã rời khỏi nơi đó, rời khỏi cái nấm mộ. Cái nấm mộ đen kia kìa, anh chị em lại ngó giùm tôi, cái nấm mộ đen xì ở trong này nó chứa nhiều thứ lắm, chứ không phải không đâu thưa anh chị em. Chị em ra ngó coi, bên trong cái nấm mộ đen này là biết bao nhiêu thứ ở trong này. Tội có trong này không? Sự giữ có trong này không? Sự ác có trong này không? Ham hố tiền của có trong này không? Bao nhiêu là sự giữ sự ác, bao nhiêu là lòng tham lam, ham muốn của cải, tiền bạc, danh vọng, quyền lợi, chức tước, nó nằm ở hết trong này nè. Bà này bảo thưa cha vậy, cho con vào con lấy. Chúa tôi, mới nghe có tiền là chỗ nào cũng lao vào để mà lấy. Thì ta thấy rằng là các bà rời khỏi nơi đó, vội vã mà rời khỏi nơi đó, vừa đi vừa sợ hãi vừa vui mừng, để chạy về báo cho các tông đồ biết những gì mình đã nghe, những gì mình đã thấy. Người ta vội vã để mà đi loan báo tin mừng phục sinh, rời khỏi nơi đó, rời khỏi hạ giới để mà hướng về thượng giới. Và trên cái con đường rời khỏi nơi đó thì Đức Giêsu đón gặp các bà. Là Đức Giêsu đã đứng trước rồi, Đức Giêsu đã đón trước rồi, Đức Giêsu đã biết mình đi đường nào rồi thưa anh chị em. Như là cướp chẳng hạn, nó biết mình đi con đường Nguyễn Văn Linh, nó chặn đường Nguyễn Văn Linh mình đi ngang qua nó cướp, đúng không? Nhưng mà mình biết nó chặn đường Nguyễn Văn Linh mình đi đường Nguyễn Văn Tạo, nó có cướp được không? Cướp được không? Không. Mà cướp thì nó chỉ đoán thôi, nó chỉ chờ trực, nó làm điều xấu xa thôi. Còn Thiên Chúa của chúng ta, Ngài biết mình đi đường nào, và mình Ngài đón mình ở đúng cái con đường mình đang đi. Các bà quay trở về, vội vã rời khỏi cái nấm mồ ấy, vội vã rời khỏi nơi tối đen ấy, vội vã rời khỏi cái đống tiền bạc ấy, mà quay trở về để gặp các tông đồ, để báo cho các tông đồ cái tin đó, vừa vui mừng vừa sợ hãi, thì Chúa đón trước và gặp các bà ở đó. Thiên Chúa luôn luôn là người đi bước trước và gặp các bà, thì các bà chạy đến với Chúa và sụp lạy Chúa và ôm chầm lấy Chúa. Khi mình thờ lạy tức là mình kính trọng, đúng không? Nhưng mà khi mình ôm chầm lấy là mình thương mến. Một Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa mà chúng ta không được lờn mặt, phải thờ lạy Ngài, phải kính trọng Ngài, phải cung kính chứ không được lờn mặt. Anh chị em vào trong nhà thờ cũng vậy. Vào trong nhà thờ, mình thấy có Chúa hiện diện nơi thánh thể, thì một số anh chị em chúng ta không để ý. Thứ nhất là mình cứ đội mũ vào trong nhà thờ, trừ những người bị bệnh ung thư, rụng tóc, họ không muốn người ta thấy cái đầu không có tóc, nó không có đẹp, thì họ đội mũ thì chúng tôi chấp nhận. Còn những anh chị em khác, chúng ta vào trong nhà thờ rồi thì vui lòng chúng ta bỏ mũ ra. Và vào nhà thì mình phải chào chủ nhà. Có những người bước vào nhà thờ chẳng chào Chúa gì cả, chẳng có như người phụ nữ hôm nay thấy Chúa đón trước. Chúa đang đón anh chị em nơi thánh thể, Chúa đang đón chị em ở trong nhà tạm, Chúa đang đón chị em ở ngay cung thánh lòng thương xót đây. Mà anh chị em đi ngang qua, anh chị em đến không cúi đầu chào, cứ đi và chẳng ngả mũ ra mà chào. Anh chị em nếu gặp một quan chức lớn, nếu gặp một ông tổng thống, một ông vua, mà ngày xưa mà anh chị em mà không chào không đúng là khi quân, là tội chém đầu. Chém đầu vì tội khi quân, là coi thường vua, tội khi quân. Mà hôm nay mình đến nhà thờ, mình cũng dễ phạm tội khi quân, mà Chúa giàu lòng thương xót chưa trừng phạt chúng ta, đó là vì lòng thương xót. Nhưng không phải vì thế mà mình lờn mặt được, nhưng không phải vì thế mà mình vô lễ với Chúa được. Anh chị em nhớ điều đó. Chúng tôi cũng nhắc luôn cho những anh chị em ngoại đạo. Anh chị em đến đây, anh chị em có tin thì anh chị em mới đến. Mà đến đây mà không tin thì không có chuyện gì xảy ra cho anh chị em. Mà anh chị em tin rằng Chúa đang hiện diện nơi đây, anh chị em vào trong đền, trong chùa, trong miếu, chúng ta cũng phải cung kính bái chào. Thì vào trong thánh đường, anh chị em, những người anh chị em tôn giáo bạo ngoại đạo cũng vậy, anh chị em phải cung kính thờ lạy bái chào Chúa, bỏ mũ ra và ăn mặc sao cho xứng hợp. Xứng hợp như thế nào thì tùy anh chị em biết mình ăn mặc như thế nào cho xứng hợp. Mình đi biển thì mặc đồ đi biển, mình đi phố thì mặc đồ đi phố, mình đi lễ thì mặc đồ đi lễ. Bây giờ người ta đi lễ thì người ta mặc đồ đi biển, và đi biển thì người ta mặc đồ đi lễ vì người ta sợ đen. Có thấy có ngược đời không? Đi biển để hóng gió thì nó mặc áo quần dài, mặc áo tay dài, rồi nó đeo thêm khẩu trang, đội thêm cái mũ an toàn nhảy xuống biển. Mà vào trong thánh đường thì lại mặc đồ đi biển. Anh chị em mặc đồ đi biển là đồ như thế nào anh chị em biết rồi. Cho nên chúng ta đến với Chúa, mình đừng bao giờ mà lờn mặt. Các bà thờ lạy Chúa, nhưng một Thiên Chúa không phải là uy nghi rồi xa cách. Một không Thiên Chúa không phải là cao sang rồi xa cách. Một Thiên Chúa không phải là chóp đỉnh trên cao để con người chỉ có sùi sụp bái lạy trong niềm sợ hãi. Không, Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa của lòng thương xót, đầy quyền năng nhưng cũng giàu lòng thương xót. Cho nên các bà thờ lạy Chúa và ôm chầm lấy Chúa. Mình gặp Tổng thống dám ôm Tổng thống không? Vừa mới sớ rớ lại gần là hộ vệ nó cho một cái phát súng liền, nó sợ mình hại Tổng thống, đúng không? Mình gặp ngay cả Đức Giáo Hoàng mà lao vào ôm Đức Giáo Hoàng, hộ vệ họ cho không? Không, chặn lại liền, làm sao mà cho. Lỡ mình ám sát Đức Giáo Hoàng thì sao? Gặp ông Cha Long nhảy vào ôm được không? Chẳng có hộ vệ hộ viếc nào cả. Muốn ai muốn ôm sao thì ôm, muốn giằng sao thì giằng, muốn xé sao thì xé. Thì Thiên Chúa của chúng ta cho phép mình chạy lại thờ lại Ngài và ôm chầm lấy Ngài. Các bà đến ôm chầm lấy Chúa. Chúa có xua đuổi không? Không. chết mày, sao mày là con gái, sao mày lại ôm Chúa vậy, có không? Không. Chết mày, mày là con gái, sao mày lại ôm ông cha vậy, có không? Không. Ôm chầm lấy, nhưng Chúa bảo các bà là các bà đừng sợ. Cái điều quan trọng là các con đừng sợ. Anh chị em nhấn mạnh như cao lên, quan trọng là các con đừng sợ trước những sự dữ, đó là nấm mồ trống. Trước việc mà Đức Giêsu bị treo trên thập giá, mọi người thấy rằng sự dữ đã thắng thế, mọi người thấy rằng quyền lực của Satan đang lộng hành, nhưng Đức Giêsu bảo các con
đừng sợ.
Trước ốm đau bệnh tật đang đe dọa anh chị em, anh chị em đến đây khẩn cầu lòng thương xót Chúa, Chúa bảo anh chị em các con
đừng sợ.
Trước sự nghèo túng đang đe dọa anh chị em, không có tiền, không có một đồng nào, không có nhà cửa, không có xe cộ, thiếu thốn mọi sự, Chúa bảo các con trước những quyền lực đang đe dọa chúng ta, quyền lực của Satan, quyền lực của sự dữ, của thế quyền đe dọa, nay thì dọa cái này, mai thì đe cái khác, mốt thì hù cái này, ngày mai thì lại hăm cái nọ, hăm dọa hù đủ mọi thứ, đủ mọi phía, đủ mọi cách, Chúa bảo các con mày lên, Chúa bảo các con, Chúa bảo các con đừng sợ. Không có một quyền lực nào, không có một sức mạnh nào có thể ngăn cản công cuộc lòng thương xót của Chúa. Anh chị em tin không?
Tin.
Anh chị em tin không?
Tin.
Không một sức mạnh nào có thể ngăn cản công cuộc lòng thương xót Chúa. Anh chị em tin không?
Tin.
Vì Chúa nói các con, không có một sức mạnh, không có quyền lực nào cả. Và trong khi đó thì những cái người mà không tin lại đâm ra sợ. Những người có quyền, có tiền, có sức mạnh, bây giờ lại đâm ra sợ hãi và nói với lính canh rằng là hãy nói rằng ban đêm trong lúc chúng tôi ngủ thì môn đệ đến lấy xác thầy. Khi mà người ta chôn Chúa trong nấm mộ rồi, người ta vần tảng đá lớn niêm ấn và sai lính canh vì sợ rằng môn đệ đến lấy xác Chúa rồi phao rằng Chúa sống lại. Người ta đã cho lính canh. Mà anh chị em biết lính canh là canh thức hay canh ngủ? Canh thức. Mà đã canh thức thì môn đệ có đến lấy trộm được không? Mà nếu mà môn đệ đến lấy trộm thì họ đang thức hay đang ngủ? Đang thức hay đang ngủ? Cái bà này, người ta nghe cho nó rõ là người ta đang canh, đúng không? Mà đang canh là thức hay ngủ? Thức. Mà bây giờ đang canh bảo là thức, nhưng mà người ta đến người ta lấy trộm, mình lại không biết, không ngăn cản lại, thì mình đang ngủ hay đang thức?
Đang ngủ.
Nếu mà thức thì có cho người ta vô người ta lấy không? Thức thì môn đệ có lấy được không? Vậy thì họ đang thức hay đang ngủ? Mà đang, họ đang ngủ. Mà đang ngủ như vậy, đang ngủ thì có thấy được ai lấy không? Mà không thấy được ai lấy, tại sao lại bảo là trong lúc chúng tôi đang ngủ thì môn đệ đến lấy xác? Có thấy là gậy ông đập lưng ông không? Có thấy gậy ông đập lưng ông không? Có thấy dấu đầu lòi đuôi không? Tôi nói lại cho anh chị em nghe, cái bà này chẳng hiểu cái gì. Đây, những người có chức, có quyền, có tiền giết Chúa Giêsu rồi, đem cho Chúa Giêsu vào trong mộ chôn, rồi lấy tảng đá lấp lại, niêm ấn chặt. Tảng đá to, các bà không thể vận được, rồi chưa? Và họ sợ rằng là môn đệ sẽ đến lấy xác thầy mình, rồi khao rằng thầy Giêsu đã sống lại, như là ông Giêsu ông ấy đã loan báo trước là 3 ngày ta sẽ sống lại. Họ nghe vậy họ mới sợ rằng niêm ấn lại. Niêm ấn lại như vậy thì các bà không thể vận được. Và chắc ăn hơn nữa là cho lính canh để mà không cho môn đệ lấy xác. Rồi chưa? Nhưng mà bây giờ cái tảng đá được bị lăn ra và trong này không còn xác thầy nữa, thì họ mới cho tiền lính canh để nói thật hay nói dối. Dối. Người ta đem tiền, người ta đút lót người ta đem tiền, người ta lấp liếm, người ta đem tiền, người ta che giấu sự thật. Ngày hôm nay cứ lấy tiền ra mà che giấu sự thật, cứ lấy tiền ra mà mua chuộc không còn công lý, không còn sự thật, không còn công bằng đâu cả. Cứ ai có tiền thì là người đó nắm lẽ phải, ai có tiền thì đó người đó thắng kiện. Thưa anh chị em, câu chuyện ấy đã xảy ra ngay từ thời Chúa Giêsu. Người ta cho tiền lính canh và dặn rằng ban đêm trong lúc chúng tôi đang canh thì môn đệ ông ấy đến lấy xác của ông đi mất rồi, chứ đâu phải ông ấy sống lại đâu. Biệt tôi nói lại, đang canh thì là thức hay ngủ? Thức. Mà thức thì có cho người ta đến lấy xác không? Đang thức thì người ta có lấy được không? Vậy mà người ta lấy được, vậy thì mình thức hay ngủ?
Ngủ.
Mà nếu mình đang ngủ thì mình có thấy ai lấy không? Mình đang ngủ mình có biết ai lấy không? Vậy tại sao bảo đang lúc chúng tôi đang canh xác mà môn đệ phải đi lấy? Anh chị em thấy nó vô lý chưa? Thấy nó vô lý chưa không? Có vô lý không? Anh chị em phải tập suy nghĩ để khi mà mình đọc Kinh Thánh, nghe lời Chúa phải hiểu cho nó thấu, phải tập có đầu óc lý luận đi một chút. Biết tôi đang canh đây, tôi đang coi nhà mà mất đồ, mà bảo rằng là cha Long đến lấy đồ. Nếu mà tôi canh nhà mà cha Long đến lấy, tôi có cho Long lấy, cho cha Long lấy không? Mà nếu cha Long lấy được thì tôi có biết rằng cha Long lấy không? Không. Tại vì nếu mà tôi thức thì tôi phải biết ai lấy chứ. Mà tôi biết ai lấy, tôi có cho họ lấy không? Không. Mà tôi đang ngủ mà lấy mất rồi, mà tôi bảo là cha Long lấy, vậy thì tôi thức hay tôi ngủ? Thức hay ngủ? Mà ngủ như vậy tôi có nhìn thấy cha Long lấy không? Vậy nói rằng tôi đang canh mà thấy cha Long lấy là có lý hay không có lý? Không có lý. Anh chị em nắm cho nó vững như vậy. Rồi bây giờ chúng ta là những người con cái của Chúa thì hãy tập nói sự thật và sống sự thật. Đừng có quanh co, đừng có nói một đàng rồi lúc khác lại nói một nẻo. Nói thế nào thì giữ lời như vậy. Đừng có bao giờ lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo. Hôm nay thì mình nói thế này, mai thì mình nói thế nọ. Nhất là mua bán, anh chị em thấy bây giờ người ta rất là tôn trọng cái sự thật. Cho nên những người mà bán hàng giả, hàng dỏm, trước sau gì cũng bị lộ và người ta cũng sẽ không mua đâu. Hàng nào thật cứ giá đó mà bán, người ta lại đâm người ta tôn trọng. Tiền nào của nấy, mà lời mình nói ra một là... Không dám nói à? Một là...
Một.
Hai là...
Hai.
Ba là...
Hai.
Ba là...
Hai.
Ba là bốn thì Chúa kìa. Đấy, cứ như vậy thì làm sao mà làm chứng được? Bảo lên làm chứng mà ba là bốn thì còn chứng cái gì nữa? Là chứng thối, chứng ung, chứng bể rồi. Cho nên thưa anh chị em, tập đi trong cuộc sống của mình. Đừng vì đồng tiền, đừng vì lợi lộc, đừng vì quyền cao chức trọng mà mình bẻ cong sự thật đi. Một cắc, một xu cũng không có tơ hào vào. Phải sống cái sự thật như vậy. Anh có cho tôi bao nhiêu tiền đi chăng nữa, một vẫn là một. Dù cho có tôi một tỷ đi nữa thì hai vẫn là hai. Chứ không phải là anh cho tôi tiền rồi tôi nói hai thành một, hai thành ba. Không, thưa anh chị em. Đừng vì lợi lộc mà bắn rẻ danh dự, bắn rẻ lương tâm của mình. Chết thì chết, đói thì đói. Nhất định phải sống sự thật. Một là... Hai là Chúa đã sống lại là sống lại. Cho dù cho tôi một tỷ đô la thì tôi vẫn cứ nói Chúa đã sống lại. Thôi đừng nói Chúa sống lại, tôi cho mày 2 tỷ đô la, nói Chúa chết rồi đi thì tôi vẫn Chúa đã
sống lại.
Mày nói Chúa sống lại thì ta sẽ bắn mày chết, không cho mày sống nữa, thì tôi vẫn cứ nói Chúa đã đó. Phải như vậy thưa anh chị em, cho dù chết thì chết, đừng loan truyền lòng thương xót Chúa nữa. Ta cho mày quyền cao chức trọng, ta cho mày đến một nơi ngon lành, không có phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, không có phải khổ sở như thế này, được nhà cao cửa rộng ngồi mát ăn bát vàng. Cho cái gì thì cho, tôi vẫn cứ loan truyền. Rồi mày loan truyền lòng thương xót Chúa, ta sẽ giết mày chết, tôi sẽ cho mày khốn nạn, khốn khổ, khốn cực. Dù chết thì chết, tôi vẫn cứ loan truyền. loan mạnh lên chứ loan như vậy sắp chết rồi. Tôi vẫn cứ loan truyền. Dù có hù dọa thế nào đi nữa thì tôi vẫn cứ loan truyền. Dù cho tôi biết bao nhiêu lợi lộc đi nữa tôi vẫn cứ loan truyền. Rồi, anh lên đây loan truyền lòng thương xót Chúa cho tôi. Rồi, anh được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ, thưa cha, thưa công đoàn. À, cách đây có khoảng từ tháng 11 năm ngoái là con nhận được cái tin là con bị u phổi. Nhưng mà sau thời gian con nghĩ con làm việc ở trong này nhiều quá, con về con thăm cha mẹ con. Thăm cha mẹ con xong là con lấy cái thuốc của người dân tộc Mường, con uống được 5 tháng. Rồi sau khi qua Tết vừa rồi con đi khám lại thì tất cả đã trở về âm tính, thưa cha.
Hallelujah. Bắt lên, hallelujah. Anh tên gì?
Dạ, con là Phê-rô Nguyễn Văn Quyết, con ở giáo xứ Hóc Môn.
Ừ. Sao anh biết được giáo điện Tin Mừng hôm nay anh đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa?
Dạ, thưa cha, nè, con thì trước giờ con cũng không biết giáo điện Tin Mừng nhiều, mà chỉ cách đây có khoảng 5 tháng, có một anh bạn, anh ấy bị bệnh rất là nặng, rồi cha mẹ anh ở Hưng Yên và trong này là có... giới thiệu với con là lòng thương xót Chúa và anh trước là đi hoạt động với con ở giáo xứ Hóc Môn. Thế là gia đình anh ấy có cho thuê một chuyến xe, thế là anh cho con đi ké, đi xuống đây đi giáo điểm Tin Mừng. Thì con cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa từ đó tới giờ.
Rồi, tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác. Trong cuốn sách này có cái CD kèm theo là Con đường tín thác. Chúng tôi vừa viết, vừa đọc lại, thâu âm lại trong cái CD này. Trong 1.000 ngày, chúng tôi đã viết xong cái cuốn sách Con đường tín thác. Và bây giờ gửi tặng cho anh. Và đây là cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu để anh làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, bắt đầu từ thứ 6 tuần thánh cho đến chủ nhật thứ 2 phục sinh để lãnh ơn toàn xã. Chúa chúc lành cho anh. Rồi. Rồi xin mời bé đây con. Đây con.
Dạ con chào cha và cộng đoàn ạ. Dạ con đến đây để tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn toàn thể cộng đoàn ạ. Dạ đây là lần thứ hai con được lên.
Con được ơn gì kể đi, đừng có lôi thôi gì cả.
À, dạ. Con xin làm chứng cho Chúa về hai ơn là thứ nhất là con gái của con ạ bị bệnh mô bào lan gây hen điều trị ở bệnh viện ung bướu ạ thì hiện giờ đã được khỏe ạ.
Con có tên gì?
Dạ con là Nguyễn Thị Hải Yến ạ.
Con của con?
À con của con là Nguyễn Bảo Vi ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 2 tuổi ạ.
Bệnh gì?
Bệnh mô bào lan gây hen ạ.
Bệnh gì?
Mô bào lan gây hen ạ, nó giống như một dạng của ung thư xương ạ.
Bây giờ đã khỏi. Alleluia. Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị đau tai ạ, mà điều trị từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Thì uống thuốc thì đỡ, nhưng mà chỉ cần dùng thuốc, ngưng thuốc một ngày thì nó lại trở lại. Muốn ngủ là phải dùng thuốc giảm đau á cha. Nhưng mà sau khi đến đây thì được Chúa chữa lành, thì từ đó đến giờ là không đau lại nữa.
Hallelujah. Rồi, đây cha gửi tặng cho con cuốn máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác. Và đây là cây quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời con lên bây giờ chưa? Con lên bây giờ chưa? Chưa, rồi mời con.
Yeah, con xin chào cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con này được ơn đó là con của con Maria Nguyễn Nữ Tâm Di, mới 16 tháng tuổi. Vào ngày mùng 10 tháng 11 năm 2017 vừa qua thì hai vợ chồng con đưa con của con nhập viện nhi đồng 1 thì bác sĩ khám và cho em trai kết quả là em trai thì con của con bị u não và bác sĩ chuyển qua nhi đồng 2. Nhà con chuyển trong khi chuyển qua nhi đồng 2 thì con của con ói và muốn ngất xỉu, nhà con mới thuê taxi cấp cứu vào bệnh viện liền và nhập viện ngay trong đêm luôn. Thì sáng mai vào lúc 3 giờ bác sĩ cho mổ đặt ống vì bé quá yếu, bệnh quá nặng cho nên là mổ gấp đặt ống để dần dịch xuống bụng. Trong khi mổ thì con nhắn tin cho cha và cha cầu nguyện cho con của con. Cha trả lời con yên tâm, cùng cha và cộng đoàn có lòng thương xót cầu nguyện cho con. Sau đó con thì con mổ ra thì rất là bình an. Xong bác sĩ cho chờ tới gần khoảng 2 tuần thì để mà mổ lấy khối u. Là khi có lịch khối u là ngày thứ tư thì ngày thứ tư là mổ lịch là mổ lấy u thì tới giờ đó thì bác sĩ bảo là máy xưa CT bị hỏng cho nên lịch bị dời tới ngày thứ hai. Tới ngày thứ hai thì con đưa con của con lên thì bác sĩ bảo là sao con bé này tới phiên con bé này mổ lại là cứ trục trặc thế này. Thì con mới bác sĩ mới nói với con là khoảng 10 giờ nếu mà mổ được máy sửa xong thì bác sĩ gọi lên mổ, còn không thì phải dời tiếp. Xong tới 10 giờ thì bác sĩ gọi lên và cũng được 10 giờ khoảng 10 giờ 15 được đưa vào phòng mổ. Thì đưa vào phòng mổ thì nhà con ở ngoài, nhà con cũng nhắn tin cho cha và cha cầu nguyện, cha nhắn tin cho nhà con là yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì nhà con yên tâm và cũng cầu nguyện. Sau tới 3 giờ là giờ nhà con vào để thăm bệnh nhân ra hồi sức. Nhưng con vào thăm thì bác sĩ bảo là con của con bây giờ là chưa ra, đang còn mổ. Thì con vẫn cứ chờ, chờ tới tối 5 giờ con vào đứng ngay cửa để xin y tá vào. Thì y tá bảo là bây giờ bé mới ra hồi sức cho nên là thôi ngày mai thăm. Tới tối, tới 9 giờ là quá giờ thăm bệnh nhân rồi thì con cứ vào con xin. Con xin thì y tá cũng đồng lòng cho con vào thăm. Con vô con thấy con của con thì nằm đang thở oxy và chân thì cứ ngoay ngoay. Thì con thấy cũng yên tâm lắm rồi. Xong con đợi tới ngày mai khoảng một đêm, 2 ngày là con của con được ra khỏi phòng hồi sức. Khi mà đưa lên phòng hồi sức thì con của con bỗng dưng đòi mẹ bế, thấy nó khỏe quá. Xong rồi con mừng lắm. Xong rồi là tới khi mà con cũng nhắn tin cho cha tiếp là trong khi mà chờ đợi mà kết quả khối u ác hay u lành thì xin cha cộng đoàn cầu nguyện và cha cũng nhắn tin lại cho con và con lại tiếp tục cầu xin Chúa. Rồi tới khoảng 2 tuần, 14 ngày thì có kết quả thì con của con lại đúng là con là bị Chúa lại thử thách con là con của con là bị u ác đổ ba. Thì con khi đó con cũng lo lắng lắm nhưng con cứ tin thác vào Chúa. Rồi con cứ cầu nguyện, con đi xuống tượng đài ở dưới Đức Mẹ.
Cuối cùng kết quả bây giờ.
Dạ, kết quả bây giờ thì đi sau 4 tháng đi xuống tái khám thì em trai lại bác sĩ bảo là khối u không còn nữa, khối u đã không phát triển, nó mất rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy hành trình đi theo Chúa đâu phải đơn giản. Đâu phải đơn giản, phải trải qua những thăng trầm, những lúc mà tưởng rằng là tuyệt vọng, tưởng rằng bé khỏe lại khối u ác, tưởng rằng hết, nhưng mà cuối cùng đến bây giờ thì mới biết rằng là không còn bệnh nữa. Nếu mà không tin thác thì không biết nó sẽ ra sao. Còn ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là bản thân con bị viêm mũi dị ứng là 16 năm rồi. Con thì rất là khó chịu vì khi thời tiết thay đổi thì mũi cứ chảy như là nước đổ lắm môn vậy á. Rồi mỗi lần giao tiếp con cũng rất là e ngại thì vì mũi cứ chảy. Sau thế thì con nhắn tin cho cha thì cha cũng nhắn tin lại cho con là cha cầu nguyện. Đến một ngày đó con đi làm thì con cứ bỏ cái máy trong túi con nghe thì con dừng lại và nhắn tin lại cho cha là thưa cha cầu nguyện cho con vì nhiều lần đức tin con đang lung lay. Khoảng 3 phút thì cha nhắn tin lại liền, con thấy lạ quá, con mừng lắm. Xong từ đó tiếp tục con cứ tin thác vào Chúa và đọc kinh lòng thương xót 3 giờ chiều. và đi lễ, tham dự lễ hàng ngày. Rồi cho tới giờ thì con đã khỏi bệnh viêm mũi dị ứng sau 16 năm bị nặng.
16 năm thưa anh chị em, mà dị ứng mũi 16 năm. Con tên là gì?
Dạ, con là Francisco Nguyễn Xuân Thao, con ở giáo xứ Đức Lễ, ở Đắc Minh, ở giáo phận Ban Mỹ Thuộc.
Rồi, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng, quà phục sinh nha. Đây là món quà của con đường tín thác. 16 năm thử thách con đường tín thác, Chúa mới ra tay. Đâu phải anh chị em cứ nghĩ rằng mình cứ cầu nguyện cái là Chúa phải ra tay ngay. Do lòng tín thác của mình và nguyên cái việc mình vẫn kiên trì mình cầu nguyện, đó đã là cái ơn rồi. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, để con biết lần Chúa lòng Chúa thương xót nha. Rồi, cảm ơn con, chúc lành cho con. Rồi, mời cô áo màu sặc sặc sỡ sỡ này, chả biết được cô mặc quần áo màu gì đây, không biết. Cô tên là gì?
Dạ, con tên là Maria Thoa, con ở giáo xứ Sapa, Lào Cai ạ. Chào cha công đoàn, con được rất nhiều ơn của Chúa ban cho con, nhưng con đã bỏ Chúa mất 32 năm. Cô
bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay là con 57 tuổi ạ.
57 tuổi mà bỏ Chúa 32 năm, vậy là bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? 25 tuổi hả? 25 tuổi đã bỏ Chúa mất bao nhiêu năm? 32 năm bỏ Chúa. Rồi sao mà cô quay trở về với Chúa được?
Dạ, con lấy nhà con. Khi con lấy nhà con thì con đi thờ tứ phủ ở bên nương là 10 năm. Thế chỗ nào con cũng đi xem. Rồi con đi tất cả mọi thứ.
Đi đâu?
Con đi xem bói. Và con thờ tứ phủ bên Phật 10 năm. Xong 10 năm con thải. Thì 3 năm sau là con bị mắc bệnh, con ốm. Con ốm thì con đi nhà thương thì càng đi thì càng sưng to. Thế con bảo thôi, con đi về thôi, chết thì con chết ở nhà. Thế là con về, thì con về được 1 tuần. Thì con nằm ngủ, thì có người bảo con là đi nhà thờ đi. Thế thì con mơ là con đến nhà thờ. Thì đến cái cổng nhà thờ nó mưa to lắm, con cứ bơi một mình con leo lên thôi. Thế thì đúng như thế, khi mà con nằm mơ thấy thế thì đến trưa là con đi xuống nhà thờ. Con bảo là con đi xuống nhà thờ, con xin cha để cha làm lễ cho con để con đi về con theo Chúa. Thế thì con xuống nhà thờ thì con không gặp được cha. Cha đi làm lễ ở bản rồi. Thì con gặp ông trùm ở nhà thờ Sà Bà đấy. Thì con đưa 200, con bảo về này.
Rồi bây giờ rồi, cuối cùng thì sao? Bao nhiêu thời cô quay về với Chúa?
Con cha làm lễ 5 giờ sáng, cha làm lễ cho con. Thế là 7 giờ sáng con vụt dậy, con bảo nhà con là hôm nay nếu con khỏi thì con bảo chồng con là con biết ai là cứu con rồi. Thế đến 7 giờ sáng con thấy người con nhẹ bững đi. Thế là con bảo nhà con là Chúa gọi em về đấy, Chúa cứu em. Thế là con xuống con trình cha. Thế là nhà con đi học giáo lý 12 ngày. Thế là cha làm phép tha cho con. Thế là con theo Chúa từ bấy giờ, nhưng con được ơn một gần nhất, con được rất nhiều ơn từ bấy giờ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người mà 32 năm bỏ Chúa, trong đó 10 năm là đi coi bói, đi chùa, đi cúng đủ thứ hết. Bỏ Chúa không như là bỏ mà còn đi vào cái đạo khác nữa, chống lại Thiên Chúa như vậy. Mà Chúa là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, vẫn đợi chờ để người chị em ấy quay trở về với Chúa. Và hôm nay một người 32 năm bỏ Chúa đang hiện diện trước mặt chúng ta từ mãi ngoài Sapa. Phải không? Ngoài đó có tuyết không?
Dạ có. Vâng, xem nào.
Làm sao mà cô biết được giáo điểm tin mừng mà từ Sapa mà cô đến đây để cô làm chứng cho lòng thương xót Chúa?
Dạ con biết thì con biết từ đợt mà người ta báo tin, nhưng có người họ đến đó ở nhà con, họ thuê nhà con ở, họ cho con một cái đài của cha. Thế là con cứ ngày ngày con mở con nghe, thì nhà con thích quá, anh mới nhắn tin cho cha từ 9 giờ đến 12 giờ kém thì cha có nhắn lại là con và gia đình cứ bình an, cha và cộng đoàn 3 giờ chiều mai sẽ làm lễ cho nhà con. Thế là nhà con thích quá, là đến tháng 12 năm vừa rồi, nhà con và mẹ con ở Đại Tẻ thì có tổ chức là một xe 12 người vào đây lễ. Và hôm nay con đi hôm nay là tất cả đoàn xe của con đi là 18 người, có tất cả 6 người ngoại đạo ạ. trong số đó có nhà con. Thế nhưng có một cô duy nhất là ở Sapa đây ạ, ở tận Lào Cai ạ, theo con ngoại đạo, theo con vào đây. Con đi ốm xong con ra ngoài bệnh viện Lào Cai, thế là con cho cầm cái đài đi, thế là cho cô ấy nghe, thế là chồng cô ấy cũng ốm đau nhà cũng khổ giờ. Thế mà quyết tâm theo con vào đây nè. Từ hôm đi đến bây giờ là con ốm, tự dưng con ốm thì con cứ nập mẩm con xin Chúa nè, cho con đi vào đấy. Để vào điểm tin mừng con gặp cha Long một lần, ngày nào con xin con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha Long, tạ ơn cộng đoàn đã làm lễ cho con cầu nguyện hai lần rồi. Thế hôm nay là lần thứ ba con vào đây, con cũng ước ao là Chúa cho con nên làm lễ. Nhưng đây gần nhất đây là trong một tuần này con ốm, con tự dưng con khó thở thì đi khám, họ cho con là bị suy thận, con bị khớp cái tay này 4 năm rồi, con bị tiểu đường, bị gan, con bị nhiều lắm. Thế nhưng đến hôm nay con như một người không còn gì bệnh tật nữa rồi. Con khỏe mạnh như không, mà nhà con rất là nhiều bệnh tật. Bụng nhà con to nhưng cũng vào cha, nhưng bây giờ cũng bớt, mà nhà con cũng khỏe mạnh rất nhiều. Mẹ chồng con thì đau lưng đi tiêm không khỏi, nhưng con cứ ngửa mặt non kêu xin Chúa, mà Chúa cũng cho mẹ chồng con là ngoại đạo đấy. Mẹ con khỏi tiệt khỏe lắm, mà mẹ con năm nay 88 tuổi rồi. Cả nhà nhà con.
Hallelujah. 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 Thưa anh chị em, chồng cũng ngoại đạo, mẹ chồng cũng ngoại đạo, và chị ấy thì có đạo mà bỏ đạo. Hôm nay chị đã quay về và đưa cả chồng ngoại đạo đến với Chúa, mẹ ngoại đạo đến với Chúa, và 6 người cũng từ ngoại đạo để đến với Chúa. Tôi gửi tặng chị cái máy này để chị lên xe, chị mở cho những người khác. Rồi, chị tặng cho cái cô đó đó. Rồi, chị đến chị tặng cho cô đi. Đó, tặng cho cô ngoại đạo mà đang là bị bệnh đó. Rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác, 32 năm bỏ Chúa, bây giờ hãy quay về với lòng thương xót của Chúa. Và đây là cuốn sách để mà làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót của Chúa. Rồi mời cô chúc lại.
Con xin tặng cha con rồi. Rồi. Ai mà đã đến đây rồi thì xin phó thác cho Chúa, để Chúa cho chúng ta tất cả. Không cái gì bằng Chúa cả. Đấy, bản thân tôi như thế mà 32 năm bỏ Chúa, nhưng đến bây giờ Chúa cho cả gia đình, cho cả chồng, cả con, cả tất cả mẹ chồng, em chồng. Con đều xin hết, nhưng con đều được tất cả cái ơn đấy Chúa đã cho con.
Hallelujah. Rồi, mời chị.
Em chào cha. Dạ, em chào cha. Chào các Dạ. Dạ, con lên là con nói về bệnh của con, cái bệnh ti bệnh thận đó cha, con thì nói vậy thôi. Thì cái bệnh thận của con nó bị đi bác sĩ rồi, họ coi là nói là con bị trong thận nó có mủ nó rồi. Mà đêm thì đi tiểu 7 lần mà đêm con đâu ngủ được. Mà kỳ con đến đây con xin Chúa thì trong vòng có 1 tháng thì con hết đi tiểu đêm, mà con thấy con ngồi đứng lên bình thường không có đau nữa. Rồi hôm bác sĩ gọi con đến lại thì con đến thì chụp rồi thử máu, thử nước tiểu, không còn cái gì hết. Thì ông hỏi con là có đi cái đạo gì không, có tin nó thầy thánh gì không. Thì con nói là tôi có đi bên lòng thương xót Chúa. Thì ông bảo tôi cũng có đệ đạo. Và từ đó thì con không bị đi tiểu đêm, mà không có đau lưng nữa là hết luôn.
Yeah. Hallelujah. Một người bị bệnh thận, tiểu đêm và đau lưng bao nhiêu năm trời?
1 năm.
Vâng, mà bây giờ thì chị đã được khỏi. Chị lên đây làm chứng cho lòng thương xót Chúa, gửi tặng chị cái máy 365 bài giảng. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Vâng.
Máy sơ ở dòng đô mẹ, dòng Phaolô á. Thì hồi sáng con qua con đi xuống đây thì sơ hỏi là xin cha cho xin cuốn.
Rồi, đây gửi tặng cho sơ ở Đu Mè, dòng Phaolô, một cái máy, một cuốn sách. Sơ xin một, tôi cho hai. Rồi, mời anh bạn lên đây, anh bạn.
Thưa cha, con là Du Xe Trần Văn Phương. Con ở giáo hội Tân Hội Quảng Bình. Con đã bỏ Chúa 10 năm rồi, mà trong suốt 10 năm thì con đã nhìn vào nghiền ngập. Mà từ khi chị con đưa con về đây thì con đã được khỏe và được từ bỏ. Mà giờ con thấy bạn bè con chơi thì con cảm thấy con ghét, mà con không chơi nữa.
Thưa anh chị em, đây là một anh bạn chúng ta thấy to con tốt tướng như thế này, nhưng mà đã 10 năm bỏ Chúa và 10 năm lao vào ma túy nghiện ngập. Mà suốt 10 năm như vậy là mày con bao nhiêu tuổi?
Giờ năm nay con 30 tuổi.
30 tuổi là bỏ Chúa từ năm 20 và cô lao vào nghiện ngập ma túy từ năm 20. 10 năm làm sao mà con bỏ được ma túy, làm sao mà con được trở về với Chúa. Con chia sẻ to lên cho mọi người biết điều đó.
Giờ con trước đây thì con đi lao thì con cứ ám chơi thì đến đoàn là con chị con á thì không liên lạc được với con. Chị con đi dông khẩn là tự dưng con lại được liên lạc với chị hỏi hán chị biết địa chỉ sáng đưa con về và đưa con đi xuống đây một lần thôi. Đi lần đầu về con vẫn đang chơi nhảy với con vẫn đang lang thang với bạn bè vậy. Thì bữa trong năm á chị con đưa con đi một lần với là con nhớ anh cương mà gu ở ngoài ấy vô phục vụ cho cha đây là có chụp cái tâm hình đưa cho cha cầu nguyện. Từ đó người con cầu nguyện là con được khỏi luôn. Giờ con giống như con không nghiện ngập như hết, con mạnh khỏe luôn.
Hallelujah. Mãi lên. Hallelujah. Đây những người nghiện ngập nghe cho rõ, những ai đang lao vào ma túy xì kê nghe cho rõ. 10 năm bỏ Chúa, 10 năm lao vào nghiện ngập. Lần thứ nhất đến đây và vẫn còn bị ma quỷ đã đâu có tha. Lần thứ hai đến đây chụp tấm hình và đưa gửi lại bảo cha cầu nguyện cho con. Và đây là lần thứ ba anh đến đây đã thoát được nghiện ngập ma túy xì ke và khỏe mạnh đang hiện diện ở giữa chúng ta. Lên bao nhiêu ký?
Giờ con lên được 14 ký rồi.
Chị em thấy ngon lành không? Đi sang tới Lào ăn chơi mà sang tới Lào ăn chơi rồi mà Chúa đưa về và Chúa chữa lành cho người anh em của chúng ta. 10 năm ma túy nghiện ngập. Đây là cái máy 365 bài giảng cho tặng cho con nha. Có người yêu chưa?
Dạ chưa.
Vẫn còn ngon lành. Đây tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha để con làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây để Chúa khóa, Chúa móc con lại nha. Và bây giờ con có một vài lời nói với những người bạn đang là dính vào xì ke ma túy. Con nói với các bạn.
Giờ con muốn nhờ cha và cộng đoàn ở đây cầu nguyện cho những người bạn mà đang chơi xì ke ma túy với con thì được trở lại giống như con bây giờ. Và một điều nữa con nhờ cha cầu nguyện cho anh trai cả của con á. Trước đây cũng đi Lào mà giờ chắc anh ấy bỏ chùa lâu lắm rồi. Mà vợ thì anh ấy lấy là lúng túng lang thang à. Mà con nhờ cha cầu nguyện cho anh ấy được trở về biệt chùa. Anh ấy nói chung là con không biết rồi. Vợ là phải bá buồn vợ mà con ở bên Lào cũng có. Mà con cũng là buồn lắm. Nhưng con được.
Rồi thưa anh chị em, một người quay trở về và vẫn nhớ đến là người anh cả của mình. Con 10 năm, còn anh con bao nhiêu năm?
Anh con thì chắc phải 20 năm rồi chả.
Chúng ta thấy Chúa phải chịu đựng con người đến bao giờ. Một người thì hai anh em, mà thằng anh cả thì 20 năm bỏ Chúa, thằng em thì 10 năm bỏ Chúa. Mà bây giờ Chúa nhờ thằng em đưa thằng anh về. Bây giờ con, cái máy này con có chưa?
Dạ con vừa rồi con có một cái rồi mà con để vừa rồi Tết về anh có về đây chơi mà con đưa cho anh thì con không kịp đưa là anh bỏ anh đi tiếp rồi.
Vậy con liên lạc được với anh không?
Dạ có thằng con của anh là vẫn đang liên lạc được.
Rồi con đưa cho thằng con của anh cái máy dùm cha nha. Nói thằng con của anh gửi cho anh ấy dùm cha cái máy này 365 bài giảng để sang năm thứ 21 anh quay về đây làm chứng cho Chúa. Ta phải xác tín điều đó chứ. Tin không? Tin không?
Dạ con tin.
Rồi, mời anh bạn, con. Biết này bao nhiêu năm bỏ Chúa đây không biết.
Con thưa cha, thưa. Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Dạ con, du xe Lê Văn Truyền ạ, con ở giáo sư Bên Đét ạ. Giáo hạt Đồng Tháp ạ, Địa Văn Vinh ạ. Con...
To lên.
Dạ con nghiện ma túy được... 6 năm ạ.
Anh kia là 10 năm, còn anh là 6 năm, còn mấy năm thì bỏ Chúa?
Dạ, Chúa thì con cũng bữa bỏ bữa không ạ.
Chúa thì lúc bỏ lúc không. Còn ma túy thì 6 năm rồi, làm sao mà con được ơn quay trở về với Chúa và bỏ được ma túy, chia sẻ cho mọi người, nói to lên để các bạn nghe.
Dạ, con cũng nhắn tin cho cha và con xin cha nhờ cộng đoàn... lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con ạ. Thì cha cũng nhắn tin lại cho con là con cứ an tâm tín thác vào Chúa ạ. Cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con ạ. Và từ hôm ngày 27 Tết ạ, là con con mới giặt hai cái khăn sạch, con mua hai khăn mới để con giặt, con lau ảnh lòng thương xót Chúa và ảnh chuộc tội ạ. Con cả giặt cả xin Chúa, con thì thầm con xin Chúa, con nói Chúa ơi, tội lỗi con nhiều lắm, xác thịt con yếu đuối, nói chung nếu mà con nếu không ơn Chúa con sẽ không từ bỏ ma túy được. Từ hôm đó thì con đến ngày mùng 1 thì con đi nhẹ một chút, đến mùng 2 thì con còn trong người gần triệu, con đưa cho vợ, con nói vợ ơi bữa đi anh chơi ngấy lại nhưng không có chơi nữa, vợ cũng không tin. Dạ mà không ai tin cả, dạ bởi vì con, dạ bởi vì con chơi quá nặng.
Dạ ngày chơi cỡ nào rồi?
Dạ con thì con chơi hàng nhiều lắm dạ, nói chung ngày cứ vài triệu vài ba triệu. Dạ dạ thưa cha, con xin cha và cộng đoàn.
Rồi sau anh làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng này? Hôm nay anh đến đây để làm chia sẻ làm chứng cho Chúa.
Dạ con có một chị gái cũng ở Sài Gòn đây, chị dạ chị cũng trước chị cũng cho con cái máy của cha, dạ mà nhờ cái máy của cha rồi con và vợ của con cũng được ơn quay trở lại ạ. Dạ con thì 6 năm mới xưng tội, vợ con thì 5 năm ạ.
Con thì 6 năm mới đi xưng tội, còn vợ con thì 5 năm mới đi xưng tội. Hai vợ chồng là đạo gốc hay đạo mới?
Dạ con là đạo gốc, còn vợ con đạo mới, mà vợ con cũng có ơn Chúa thương lắm dạ. Nếu mà không
nghe.
Dạ vợ con thì đạo mới mà vợ con cũng chịu đựng lắm. Nói chung là con chơi cỡ nào vợ con cũng chịu đựng được hết ạ. Vợ con này cũng đi đây ạ.
Vợ đâu?
Dạ vợ con
mới.
Vợ ơi.
Vợ ơi dễ thương như vậy không? Chúng ta thấy không? Người phụ nữ bà Maria vội vã rời khỏi cái nấm mồ. Như người thanh niên vừa mới lên đã rời khỏi nấm mồ sau 10 năm nằm trong nấm mồ của ma túy. Người anh em này rời khỏi nấm mồ sau 6 năm ở trong cái nấm mồ của ma túy, của ăn chơi, của xì ke, của biết bao nhiêu những điều tội lỗi, mà hôm nay mạnh mẽ rời khỏi nấm mồ. Và người vợ cũng 5 năm cũng rời khỏi nấm mồ của... Bước lên đi con, bước lên đi con, bước lên đi, bước lên. Còn bé này là mấy năm? Bé này là mấy tuổi con? Lên đây con tên là gì?
Dạ con Maria Nguyễn Thị Nhung ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 37 tuổi ạ.
37 tuổi, bé đây đi đứng con, cao lên đây. Rồi, đứng trên này. Rồi, con bỏ Chúa mấy năm?
Dạ, từ khi anh nghiện là con bỏ luôn ạ.
Từ lúc anh nghiện Chúa, anh ấy nghiện ma túy thì con cũng bỏ Chúa. Rồi sao con quay trở về được với Chúa?
Dạ, con bỏ xưng tội, nhưng mà thật ra là kinh hạt cũng... Con thì bên đào theo thôi, nhưng mà con cũng... Dạ, cũng không thơ ông bà chứ cũng không đào gì cả. Dạ, rồi xong rồi anh cứ nghiền ngợp, vì anh về cứ toàn cứ sinh truyền nữa, nên con không dám xưng tội. Cứ về cứ anh cứ tiền rồi thì cứ lung tung trong nhà, con cứ sợ mắc tội, con không dám xưng. Rồi ra tế thì anh cũng hứa vì vợ là anh em bỏ, anh chơi chán rồi, anh nói anh chơi chán rồi thì nói con vậy thôi. Rồi sau thì lúc ra tế thì anh bỏ được một tháng, hai vợ chồng con xuống xưng tội, nhà con châu nhà con xưng tội luôn.
Hallelujah. Con tên gì?
Sơn.
Sơn mấy tuổi?
5.
5 tuổi, coi như là Sơn sinh ra trong lúc bố mẹ bỏ Chúa. Lúc bố mẹ nó bỏ Chúa mà Chúa vẫn cho sinh được đứa con, nên cho em thấy lòng thương xót Chúa lạ lùng không? Đây là đấng mà chúng con đã bỏ về, con rước Ngài về với gia đình của chúng con nha. Một gia đình thật là tuyệt vời, cả hai vợ chồng đều bỏ Chúa mà Chúa vẫn cho sinh được một thằng con 5 tuổi. Đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác, đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Đây Sơn cho tặng cho con 5 tuổi cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót này con. Cầm lấy.
Cầm
lấy.
Nói.
Cầm.
Nói. Con cảm ơn cha.
Rồi phải tập nói như vậy chứ. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Và đây là chàng chuỗi. Đây con đeo vào cho anh ấy đi. Con đeo cho anh ấy để cho anh ấy nhớ. Và đây con đeo vào cho vợ để cho vợ nhớ. Hallelujah. Rồi hai chúng con hãy tạ ơn Chúa và đưa Chúa về gia đình của chúng con nha. Rồi, rồi có cô nào, rồi cô gửi áo trắng ngoại đạo lên đây. Gửi áo trắng lên đây.
Dạ, con là Hoàng Thị Yến, con là ngoại đạo ạ. Con đi từ hôm tháng 12 là con bị ho 10 năm nay rồi, nhưng mà đến con đi một lần về cái là con điện cho mẹ chồng con ở ngoài Bắc bảo mẹ có vào đây đi Cha Long rồi đi chứ con khỏi ốm khỏe lắm rồi. Thế hôm ấy con vẫn còn ho thì mẹ con bảo thế sao mày không xin khỏi ho, thì con lại bảo ông là con mới đi một lần đầu con không biết thì thôi để lần sau ạ. Thế nhưng mà tự dưng nó khỏi ho lúc nào con không biết ạ.
Cái con này có làm chứng hay nhất đó. Rồi gì nữa?
Xong thế là thôi, xong là từ hôm nọ giờ con đưa mẹ con với mẹ chồng con rồi chị chồng các thứ đi lần này lần thứ ba rồi. Mà có thế thôi.
Có thế thôi. Rồi có thế thôi. Đây tôi tặng cho cô cái máy 365 bài giảng nha. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa cho lành cho cô, có thế thôi. Thưa anh chị em, bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt và hãy trở thành những Maria vội vã rời khỏi nấm mộ, rời khỏi xì ke, ma túy, tiền bạc, tội lỗi, tất cả cái bóng tối, rời khỏi cái nấm mộ đó, mau chóng rời khỏi nấm mộ và đi về loan báo tin mừng. Mà chắc chắn trên đường loan báo tin mừng, Chúa sẽ gặp chúng ta, đón chúng ta. Giữa lúc chúng ta đang hoang mang sợ hãi thì Chúa bảo chúng ta các con giữa lúc chúng ta đi loan báo lòng Chúa thương xót, bị bao nhiêu người đe dọa nghi ngờ, Chúa bảo chúng ta các con. Và bây giờ chúng ta hãy trở thành người nói với mọi người rằng Chúa nay thực đã phục sinh, thực rồi chứ không còn lơ mơ mơ màng gì nữa. Mấy chị em cùng hát và làm theo chúng tôi để chúng ta trở thành những người đi loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho tin mừng phục sinh. Anh để máy gần vào.